cái này chắc dời đi cũng nhanh chứ đâu có gì đâu, để cái này xuống dời qua bên đó thì nhanh thôi, chắc không có mất công gì lắm đâu hả? Nặng không? Nặng lắm hả? Không có sao đâu, ngồi cái này có đường ngồi, để dưới là ngồi được rồi. Ngồi đây giảng không có chất lượng nha. Rồi rồi, tiếp theo đi. Do đó mà chúng ta có cái tâm thái thoải mái vậy đó thì chúng ta sẽ đi một cái đoạn đường xa đối với cái hành trình đối với pháp của Phật. Đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn rằng đại chúng ta sẽ đạt đến cái điều đó, tức là chúng ta tham dự bằng một cái tâm thái thoải mái như thế gì đâu. Họ nói không có nghĩa là khổ thai gì đâu. Thì hôm nay đó thì như chúng tôi vừa trình bày là trước đây có lẽ là trước hết chúng ta nói về cái thời điểm chúng ta hôm nay thì bây giờ hoặc khoảng chừng 7 giờ thì theo thường lệ đó, chúng ta có thể làm việc khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, tức là khoảng 7 giờ rưỡi, có phải không ạ? Thì được chứ, nghĩa là chúng tôi cũng biết là sau giờ này chúng ta còn phải kẹt, phải khống chế thời gian vì một cái phật sự nào khác hay không, chắc không có gì hết phải không? Tức là ta phải phái tới 7 giờ rưỡi, xin lỗi, tới 8 giờ rưỡi, 8:30. Và như chúng tôi trình bày thì trước đây cũng có dịp là đến để mà chia sẻ với đại chúng nơi đạo tràng này. Và trước tôi nhớ là cái lần gần đây nhất đó, trước khi chúng ta chấm dứt thì tôi có đặt một cái vấn đề, là trước đó tôi cũng là được một số phật tử đặt vấn đề cho tôi, giống như ta nói là đơn đặt hàng vậy mà. À, với tự nó đặt vấn đề thế này là thường thì tuy là các vị xuất gia có một số những cái tương đồng về hình thức mà các vị đó tiếp nhận ở trên người, tức là cái hình thức của cái hình tướng xuất gia tuy là nó có thể đồng nhau, thế nhưng mà phước báo của mỗi người thì không có đồng. Tức là có vị thì được nhiều Phật tử quen biết rồi ta cũng cúng dường đủ nhiều, và có vị thì ít có Phật tử biết và ít có người cúng dường. Như vậy thì phước báo không đồng nhau. Và do đó thì các cái vị mà có được Phật tử hiểu biết nhiều, quen biết nhiều rồi cúng dường nhiều, nên ta nói là sao vị đó có phước nhiều quá. Rồi cái vị khác thì ta nói phước ít không bằng cái vị nhiều kia. Như vậy chúng ta biết rằng tất cả những thọ dụng của các vị nào đó xuất gia đó, thì họ thọ dụng trong cái phước của họ. Điều đó chắc không ai có gì gọi là thắc mắc, phải vậy không ạ? Phải không? Họ hưởng trong cái phước của họ, đó là họ hưởng, họ thọ hưởng đó là phước của họ. Rồi tùy cái nhiều hay ít mà họ có hưởng cái phước nhiều hay ít. Quý Phật tử có đồng ý không? Đồng ý không? Nhưng mà như vậy thì lại có một vấn đề khác, hình như mâu thuẫn. Đó là các vị cổ đức nói rằng là cái của đàn na thú thí mà ta nhận, các vị cổ đức là có lời răn dè đối với các vị xuất gia là của đàn na thú thí nó rất là nặng, mà chúng ta khi họ chủng đó chúng ta phải rất là thận trọng để tu tập. Chứ còn nếu mà chúng ta tu hành lơ láo thì coi chừng á, trước sau chúng ta phải ban công độ sừng mà đã. Đó là lời khuyến nhắc đối với các vị xuất gia, có phải không? Tức là họ dùng của Phật tử đó là nợ đó, học khéo là phải trả nợ, phải trả bằng ban công độ sừng đó. Vì vốn vậy đó. Như vậy thì nó liên quan đến vấn đề mà gọi là trong mùa Vu Lan của chúng ta. Vu Lan thì quý Phật tử tới đây tụng kinh, rồi sắp sửa đến cái mùa tháng hồ Vu Lan, tức là đại lễ đầm tháng 7, thì lúc đó thì tất cả chúng ta đều cúng dường cho các vị mà đã trải qua mùa an cư tinh tấn tu tập, thúc lập thân, thúc niệm thân tâm là tấn tu đạo hạnh, để nhờ đó mà nhờ cái công đức đó mà chúng ta cứu độ được cửu nguyện thất độ, những thân nhân chúng ta còn đọa lạc trong tam đồ. Tức là chúng ta nhờ cái đạo lực tu tập của các vị. Nhưng mà chúng tôi vừa nói đó là nếu mà không khéo thì tự các vị nó còn cứu các vị nó còn chưa được nữa. Tức là sao? Tức là mang nó độ sừng làm sao tự cứu mình được, rồi không cứu mình được làm sao cứu được những người thứ gia người ta cúng dường để mà người ta cầu cho cầu của quyền thất tội. Thành ra đây là một cái vấn đề mà nó có liên quan tới ý nghĩa của cái việc mà gọi là trong cái mùa Vu Lan. Phải có một cái tác ý làm sao chúng ta hôm nay chúng ta chia sẻ về cái khía cạnh này. Như vậy ở đây tôi muốn đặt ra vấn đề mâu thuẫn, tức là cái mà các vị xuất gia thọ dụng đây, tức là ăn mặc ở bình, những cái vấn đề thứ sự mà cái nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống để tu tập, các vị đó thọ hưởng cái gì đó là do phước của các vị, hay là cái đó là nợ mà các vị phải vay của đàn na tinh thi? Nếu đã gọi là phước đó, thì nó không phải, không phải nợ. Phước của tôi nhiều tôi hưởng nhiều, phước của tôi ít tôi hưởng ít, chuyện đó tôi đâu có thiếu ai. Còn nếu nói đó gọi là nợ thì cái đó không phải là phước. Như vậy thì cái đó là phước hay nợ? Tôi có một cái thí dụ vậy để chúng ta hiểu rõ hơn. Thí dụ tôi nói là chuyện ngoài đời, tôi nói vậy biết là đại chúng nghe được rõ hơn, nhiều khi nghe không thanh thanh, nghe rõ hết hơn. Thí dụ như ngoài đời, ở vùng mà tôi thì dưới miền Tây, tôi ở Cần Thơ, cái vùng đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long, cái vùng miền Tây sông nước đó bạn. Chúng ta sống về cái nông nghiệp. Tôi có thí dụ cho nó dễ hiểu, tức là tôi là một cái nông dân, đầu mùa vụ tôi canh tác, tôi năng nổ, tôi gieo trồng. Tới cuối mùa vụ mấy tháng sau tôi gặp được một bồ lúa đầy. Cái này nếu mà nói cho nhân quả thì tôi có gieo nhân xong tôi gặt quả, phải vậy không? Đó là thành quả mà tôi đạt được, có đúng vậy không? Và như vậy thì tôi có một bồ lúa đầy như vậy đó. Dù cho tôi có sử dụng một cách tốt đẹp, tức là tôi thọ dụng một phần và một phần khác thì tôi đem ra tôi quỷ lợi, tôi bố thí, tôi làm các việc lành, đó là điều tôi sử dụng một cách tốt đẹp. Nhưng cho dù mà tôi không có sử dụng cái tốt đẹp như vậy, có nghĩa là lúc đó ta nói là giàu đổ bạn sang đổ vợ, tôi sanh tật đi, tôi có hồ lúa vậy á. Mà tôi nhắc lại, hồ lúa đấy là thành quả mà tôi đã năng nổ tôi gieo trồng, chứ không phải khi không mà tôi gặt trộm của người ta, tôi không có được giữ được hồ lúa đó đâu. Hồ lúa này tôi gặt hái do cái thành quả của tôi. Thành quả tức là chúng ta nói tới cái quả báo, gieo nhân rồi nó hưởng cái quả báo. Quả báo đó, quả báo tốt được một cái hồ lúa này. Tôi muốn nói là tôi trở lại là cho dù tôi không có sử dụng cái tốt đẹp bằng cách tôi chia sẻ cho người khác qua những cái chuyến quỹ đạo chẳng hạn từ thiện, mà bây giờ tôi sanh tật, tôi bán hết tôi đi casino, tôi bán cái bộ lúa đó tôi đi casino hết sạch luôn, tôi có thiếu nợ ai không? Có thiếu nợ ai không? Không. Tôi sử dụng vào cái chuyện tầm bảy tầm bả bất thiện của tôi vẫn không thiếu nợ. Vì sao? Vì đó là phước của tôi. Các ông tự thấy phân biệt giữa phước và nợ, tôi đâu có dài ai đâu. Phước của tôi mà tôi xài sai đi nữa tôi không có nợ, tôi xài đúng thì đó là một chuyện phát sinh thêm nữa, rồi trong tương lai còn có nhiều cái tốt đẹp hơn phát sinh hơn, nó nhân rộng ra. Nhưng mà dù cho tôi có xài chậm xài sai đi nữa tôi vẫn không có nợ gì ai, đã gọi là phước thì tôi không có nợ, phải không? Vậy thì mấy cái gì mà đang tu như tôi vậy là tôi thọ dụng của đàn đại tánh thí, đây là phước của tôi hay là nợ của tôi? Nếu đó là phước thì tôi sẽ không thiếu nợ ai, tôi không sợ ai, không cần sợ gì hết, tôi sao tại tôi. Nhưng nếu là nợ thì cái đó không gọi là phước. Như vậy đó là phước hay nợ kìa? Bởi vì sao tôi mới phân tích cái này ra rõ là tại vì nếu đó là phước của tôi sẽ sử dụng một cách khác. Nếu đó là tôi nợ, tôi sử dụng cách khác. Như là quý phật tử ở ngoài, nếu mà đây là đồng tiền của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình sử dụng khác. Còn đồng tiền này là mình giai cấp người ta, mình sử dụng khác. Phải vậy không? Khi mình đi giai người ta, mình phải sử dụng rất là thận trọng. Còn cái tiền của mình thì mình sai, nó hơi thoải mái chút, bởi vì mình khỏi đóng lời, khỏi trả gì hết. Cho nên chúng tôi phải biết cho nó rõ phân tích cái này để chúng ta sử dụng phước trong hiện tại cũng được xuất gia như thế nào vậy. Khi mà tôi đặt vấn đề đó trong cái chuyến vừa rồi tôi đến thăm viếng đạo tràng ở đây, thì tôi đặt vấn đề đó vào lúc cuối giờ. Vì tôi đặt vấn đề cho cái chuyện sẽ sau này mà giống như cái chuyện mà tới đạo dây gây cấn người ta nói là kỳ sao biết đó. Tôi đặt vấn đề đó để cái sau này. Thì sau khi tôi đặt vấn đề như vậy thì cái pháp hội của tôi tưởng về đó, tôi trong giờ coi có ai có ý kiến gì không. Và sự trong giờ của tôi thì tôi đón nhận được một cái tin nhắn, hoặc tôi không nhớ là tin nhắn hay là một email gì đó, nhắn là có một cái câu giải đáp về cái vấn đề tôi đặt ra. Có một người duy nhất, đáng lẽ tôi nghĩ rằng là có nhiều người sẽ có cái ý kiến về vấn đề này, không có ý kiến, bởi vì đây là vấn đề tôi đặt ra để cho mọi người chúng ta cùng suy tư và chúng ta đóng góp ý kiến của mình. Thì tôi nhận được chỉ có duy nhất quả nguyện có một người, không biết người đó có còn có trong pháp hội, nhưng mà tôi không trả lời. Bởi vì sao? Tôi muốn rằng là sẽ trả lời trong một cái buổi mà có đông đảo để cho cái nhiều người cùng nghe. Cái trả lời cho một cá nhân thì nó sẽ uổng phí đi. Cho nên tôi trước hết là xin lỗi quý vị mà Phật tử đó đã gửi cái email tin nhắn gì đó hỏi tôi, nghe là trả lời vấn đề đó mà hỏi ý kiến tôi coi cái điều đó trả lời như vậy là có chính xác hay không, đúng hay không. Tôi thì không có hồi âm, nhưng mà hôm nay thì tôi trả lời, trước hết là xin lỗi cho nó để hôm nay trả lời cho đại chúng cùng nghe. Nhưng mà biết là nếu mà được nhiều người hỏi thì tôi lại phấn khởi hơn. Tại vì sao? Tại vì mọi người có quan tâm, và từ cái quan tâm đó dù cho mình có trả lời sai đi nữa thì do vì cái sự suy tư của mình đó, đến khi mình nhận được cái lời giải đó, nó sẽ thấm sâu cho mình hơn về cái mặt đó của giáo pháp, về cái khía cạnh đó của giáo pháp. Cho nên tôi mong rằng là khi mà đại chúng gặp vấn đề gì đó thì chúng ta nên suy tư gọi là động đạo. Dù cho chúng ta có hiểu sai, chúng ta suy tư sai theo có quan kiến riêng của mình đi nữa, nhưng mà điều đó giúp cho chúng ta nghĩa là thấm sâu hơn khi mà vấn đề được trình bày một cách rõ ràng. Chắc mong. Và bây giờ thì đại chúng có ý kiến gì về chuyện đó hay không? Có thể đại chúng nghĩ rằng là mình có ý kiến nhưng mà nói là sợ quê, sợ đặt cái nó quê, phải không? Nhưng mà đại chúng không thấy cái lợi ích của cái quê đó. cái người nào mà nói là chậm mà bây giờ tôi điều chỉnh lại là tôi quên, người đó sẽ nhớ cái điều này rất là lâu. Còn mình làm nên mới nghe lời giải đáp thì gọi là gì? Gọi là chờ chép bài sửa. Có làm tôi nói rằng là học mà chờ chép bài sửa thì không thể nào tiến bộ được, nghe không? Đây có ai không chép bài sửa không? Không lẽ đa số đều chép bài sửa hết? Vậy thì tôi trả lại tất cả những điều thọ dụng của vị xuất gia này, đây là phước của tôi hay đây là nợ? Nếu đã gọi là phước thì không phải nợ, nếu đã gọi là nợ thì không phải phước. Vậy đó là nợ hay là phước? Xin mời, có ai không? Nãy giờ không nghe rõ à? Ồn là do cái âm thanh này à? Phía sau ồn quá. Sao sao bây giờ nói lại phải không? Bây giờ tôi nói lại nè, đại chúng chịu khó nghe, nghe pháp là vậy đó. Thí dụ như nè, nếu mà tôi nói một cách bình thường, đại chúng nghe không chú ý đâu. Nhưng mà tôi nói lát nữa nè, tôi sẽ kêu từng người lại, tôi sẽ hỏi lại cái điều mà tôi mới nói, là đại chúng sẽ nghe bằng kiểu khác đi. Phải vậy không? Cho nên tôi muốn rằng đại chúng phải nghe bằng kiểu khác đó đi, chứ còn đợi tới tôi phải hỏi lại rồi mới bắt đầu chuẩn bị nghe theo kiểu mới thì nó phí đi, phí thời gian. Bây giờ tôi nhắc lại thế này, khi một người xuất gia mang cho mình một cái thân tướng thì nhìn ngoài thân tướng đó mọi người đồng nha, đều là đầu tròn áo vuông, mang nghi cà sa hết. Nhưng mà về phước báo của cá nhân mỗi người thì khác nhau, có người thì phước rất nhiều, có nhiều người Phật tử người ta biết đến và người ta cúng dường rất là hậu hỷ, và có người thì cũng mang nghi cà sa vậy đó nhưng mà rất ít người biết tới, và cái số phận của họ nhiều khi nó cũng thiếu thốn trong những cái vấn đề phương tiện tứ sự ăn mặc ở bệnh để mà có một cái cuộc sống tu hành thanh bần cũng là hơi thiếu thốn. Như vậy thì có một cái sự chênh lệch khác nhau giữa những cái người xuất gia cùng mang một thân tướng. Cái điều này đó, nếu chúng ta suy nghĩ tới nhân quả thì hoàn toàn là hợp lý, là tại vì trong quá khứ trước khi họ mang được cái thân tướng này, về phương diện giác ngộ có thể họ đồng nhau, nhưng mà những tình tiết khác, những chi tiết khác thì có thể có người trước đây có gieo nhân bố thí nhiều, có người gieo nhân bố thí ít, thì tùy theo cái nhiều ít của gieo nhân bố thí đó mà hiện bây giờ đến nhân viên hội ngộ thời trong đời này họ nhận được nhiều cái phước báo hay đến phước báo, cái đó là ông đồng nhau rồi. Đương nhiên cái đó là một điều rất là công bình và chính xác theo nhân quả. Như vậy thì tất cả những thọ dụng của người xuất gia trong hiện tại đều là do thành quả phước báo mà họ đã gieo trồng cái nhân trong quá khứ, đồng ý không? Nhưng mà tại sao các vị cổ đức khi răn dè các vị xuất gia nói rằng là tất cả những cái cơm áo của đàn ta tứ thí là rất là nặng nề, hạt cơm cấp giải đền trả có phần, cho nên nếu tu hành mà lơ láo thì phải mang long độ sừng mà trả? Tôi từng có nghe vậy vậy không? Như vậy thì nếu nghe vậy thì tất cả những cái điều thọ dụng của đàn na tính tí đây là nợ mà chúng ta phải trả, phải không? Không phải, không phải sao mà mang long độ sừng trả hả? Xin mời, có mi không? Có mi không? Nói lớn cho đại chúng ta nghe chứ không cần tôi, mình tôi nghe. Hình như tôi thấy lại có một cái mi khác nữa. Trên này có cái mi này không biết sử dụng được. Xin mời. Cầm đi sang phim. Ấm lên cho anh. Ấm lên.
Xin mời. Dạ, thầy.
Thưa đại chúng, đâu phải thấy mình tôi đâu. Thưa đại chúng.
Thầy và đại chúng.
Hay như là Phật.
Cô xin trả lời của câu hỏi của thầy với cái của họ.
Dạ.
Nếu họ có cái lớp thì đại chúng là khổ anh
thôi.
Dạ. Nãy giờ thầy nói thì theo con hiểu là các vị xuất gia khi mà họ dụng của đàn na thì nếu ở trên tu mà tu mà chuyên Phật của Bồ Tát thì như gia hộ thì cái câu của những người đó càng phát triển mà nếu mà xuất gia mà nghĩ là dùng cái vốn đó ra là cái gì để cho bị ấu tu, không có gì mà tại vì cái chuyện xuất gia mà tu thì mình đã giải thoát và may thế là không cho may nhiều là làm cho mọi người đến sanh thì cái đó là quá tốt, không có gì phải sợ lên trên.
Chờ còn nếu tu sao, nếu mà tu lâu thôi hàng nhàn rồi sao? Thì tôi không bao giờ tôi tính thấy vậy mà tôi tu lây ra chấm câu thì không chiếu lệ thì sao?
Thì cái đó thì mỗi người tu cảm nhận thấy
không, nhưng mà tôi nói là cái đó có nợ gì không, có bị nợ gì của đạo ra tính thấy không?
Dạ, nếu mà theo con là không có thể con trả lời chính xác. Tại vì một khi mà xuất gia rồi giống như ta hiểu được cái nhân quả,
nói vậy chứ, nói vậy chứ, ví dụ như là tất cả những công cán bộ công chức nhà nước mình cũng phải biết mình là gì nhân dân hết, cái đó biết ai cũng biết, nhưng mà vẫn có tiêu cực tham nhũng thì sao? Còn cái chuyện của cái chuyện tu thì ai cũng biết là mình phải vững vàng ra tâm trí thì mình phải tu cho nó không là đàng hoàng, ai cũng biết, nhưng mà đâu phải tất cả mọi người đều tu giống nhau đâu. Đấy, trong cái đó trong cái tập thể nào cũng có hết, trong cái bài của thầy giáo thì họ biết rằng mình là những kỹ sư tâm hồn đó, nhưng mà đâu phải tất cả mọi thầy giáo đều tốt hết đâu. Thành ra không có thể là đòi hỏi tập thể người tu đó mình phải biết là mình hưởng cuộc tàn nạn tức tí rồi mình phải tu cho nó ngon lành, mình hướng tới đâu, hướng tới mục tiêu giải thoát thì chắc chắn cái đó là điều kiện thôi, nhưng mà tất cả mọi nhận thức không đồng nhau, cái đó là nói với phương diện đó là ai cũng biết điều đó, nhưng mà thực tế đâu phải vậy đâu. Xin mời, thấy không? Tôi tự thấy là mà khi mà mình thật đàm được cái chánh pháp cũng có những cái chứ cũng có những cái phấn khởi cho mình. Xin mời, xin mời ngồi. Cảm ơn, nhưng mà tôi nhắc lại để đại chúng tác ý là nếu mà mấy thầy tu đàng hoàng thì không có nợ, mà mấy thầy tu không đàng hoàng thì nợ, phải không? Nhưng mà nãy tôi có thí dụ mà quý vị có để ý không? Tôi làm ra ruộng, tôi làm ruộng mà tôi xả lúa rồi tôi gặt hết một bộ lúa của tôi, phải không? Khi mà tôi gặt cái bồ lúa đó thì tôi sử dụng, tôi hưởng thụ bồ lúa đó theo hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là tôi chia sẻ, tôi làm các vị bố thí, tôi sử dụng một cách tốt đẹp, thiệt lành, thì điều đó nó càng phát triển thêm. Điều đó không ai đang nói là giống như mình tu hành đàng hoàng rồi. Còn cái thứ hai, tôi không tôi bán cho casino, tôi sử dụng một cách không đàng hoàng nào, nhưng mà cái đó tôi bán hết bồ lúa, tôi đừng đi dai ai à. Tôi bán hết bộ lúa rồi mấy này trời ông giàu này, ông không biết làm từ thiện gì trơn chứ, ông bán bộ lúa ông đi bánh bài gì trơn rồi, nhưng mà ông có nợ gì không? Tại sao mấy người tu không đàng hoàng lại có nợ hả? Họ tu sử dụng cái ông này, sử dụng cái đó là sử dụng phước của ông, ông không có nợ ai hết. Ông sử dụng đàng hoàng thì tốt, ông sử dụng đàng hoàng thì kệ ông, nhưng mà cái này vẫn là phước của ông mà nghe, ông có nợ gì ai đâu. Tại sao ông phải trả nợ? Cho nên tôi lại tôi có nhấn mạnh là nếu đã gọi là phước thì không nợ, và nếu đã gọi là nợ thì không phải phước. Vì vì phước mình sử dụng hết, không cần phải trả cho ai, còn nợ mình sử dụng phải trả, phải vậy không? Cho nên ý tôi muốn phân biệt là như vậy thì những cái sự thọ dụng của các vị xuất gia này là phước hay là nợ? Nếu đó gọi là phước của tôi sử dụng cách nào đi nữa tôi cũng không thiếu hoài hết. thì giờ đó phước của tôi mà tôi có bộ lúa tôi bán ra, tôi muốn đi từ thiện tôi đi, tôi muốn đi casino tôi đi, tôi không nợ ai. Chứ đâu phải là tôi làm cái chuyện đàng hoàng tôi không nợ, còn ông đi casino là ông nợ. Đâu phải vậy đâu, phước của tôi mà sao bắt tôi nợ, phải vậy hết. Ý là tôi nói cái này là phước hay là nợ? Chứ cái đó nó không có tùy thuộc vào cái chuyện tôi sử dụng như thế nào. Các ai có ý kiến gì thì em xin mời. Hôm nay chúng ta san sẻ để mà chúng ta đào sâu vào một khía cạnh của Phật pháp. Xin mời. Bấm lên, bấm lên.
Ừ.
Để hơi xa chút, đừng gần quá nó ồn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, thầy Du.
Đừng hơi gần quá nó ồn, xa xa chút.
Con thì ý cái câu trả lời là nói là vừa là phước mà vừa là họa.
Ồ.
Dạ. Tại vì cái phước và họa nó cũng là nó đi liền với nhau. Bởi vì con ví dụ như là cái nếu mà quý thầy mà không có phát trên mình một cái pháp đại an thì cái duyên hiện tại đó không là nếu mà không có cái đó thì không có cái duyên hiện tại để mà họ nhận được cái sự cứu đường của một người. Cho nên là mà đồng thời nó cũng là nếu mà đó là cái điều kiện cái duyên thì nó cũng là một cái trở đến một cái kết quả sau này. Nếu mà mình đã có nhận được cái duyên đó mà mình không có cái sự tu hành tư tính để đem lại cái niềm vui sự an lạc cho mọi người thì đó trở thành một cái nợ.
Cảm ơn cái điều đó tôi đại thân cảm ơn. Cái điều đó tôi nói cái thí dụ mà cái người có bộ lúa là rất rõ rồi. Đâu có phải tôi đi từ thiện, tôi đi quý lão, tôi xài một cách tốt đẹp thì tôi không có nợ, còn tôi qua bán đánh bài thì tôi có nợ đâu. Đâu phải vậy. Bán đánh bài tôi không nợ, tại vì đó là phước của tôi. Tôi sử dụng cách nào tôi cũng không nợ, tại vì cái đó là phước của tôi.
Dạ, con xin bổ sung thì nếu mà nó là phước thì không có nợ.
Đây.
Mà nó là nợ thì con
thì không phải là phước.
Dạ, nhưng mà trong cái việc này con nghĩ nó là vừa là nợ và vừa là phước, bởi vì nó không có riêng phước hay là nợ, không có riêng
hai cái đó rất khác nhau. Nợ tức là tôi dai nó mới, còn phước tức là cái có sẵn của tôi. Ở ngoài đời người ta thấy rằng thể tôi đi chay là tôi phải trả, còn tôi không chay tôi có sẵn tiền bao nhiêu tôi xài là tôi không nợ ai hết. Điều đó phước không thể cùng lúc là nợ được. Nếu đã gọi là phước thì không phải nợ, tức là tiền tôi có sẵn tôi không nợ ai, còn tôi đi vay tôi phải không nợ. Hai cái nó khác nhau, mà tiền tôi để ngân hàng rồi, bây giờ tôi rút ra tôi xài dần dần tôi có nợ ai đâu. Nhưng mà tôi đi vay ngân hàng là tôi phải nợ. Hai cái này là không thể là vừa là nợ vừa là phước được. À, Di Đà Phật.
Dạ, alo Di Đà Phật. Dạ, con có cái thắc mắc này xin thầy vừa học chia sẻ với con.
Xa xa ra, xa xa.
Alo Di Đà Phật. Thầy con có
rồi nói đi.
Nếu mà nói về là nợ hay không nợ á thì con suy nghĩ như thế này, theo cái hiểu cạn của con đó là nếu mà cúng dường với quý thầy mà cúng dường với những người mà đáng cúng dường thì mình nên cúng, còn thì những cái vị đó là những người bậc chân tu làm lại là cho mọi người thì đúng sao, còn là những vị mà không đáng uống dường mà không nên uống dường, tại vì mình uống dường như vậy á, còn uống vừa là với cái vị mà mình uống mà cái vị đó thì họ nhận mà vị đó
A Di Đà Phật. Cảm ơn. Nhưng mà đó là một cái khía cạnh khác. Khía cạnh khác là gì? Nãy giờ tôi đang đề cập đến người thọ dụng. Mình thọ dụng như thế nào gọi là bị nợ, mà mình thọ dụng như thế nào là phước của mình không có nợ gì hết. Đó là tôi đang đề cập vấn đề thọ dụng. Khi mà người Phật tử này đề cập mới thì đó là cái người mình cúng dường. Tức là hai cái vế khác nhau. Cái đối tượng cúng dường mình phải chọn được đối tượng làm sao cho phù hợp mình cúng dường. Nếu không thì mình bị phí đi. Thì cái điều đó thì Đức Phật đã có ví dụ là, ví dụ như mình có những cái thẩm phật cúng dường của mình bằng cái tấm lòng của mình, thì cái đó giống như là mình gieo hạt giống vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình gặp cái vị nào mà không xứng đáng mà mình vẫn cúng dường, tức là mình gieo trồng vào, nhầm vào những miếng ruộng không màu mỡ, dĩ nhiên sự gặt hái của chúng ta cũng rất là bị hạn chế. Còn nếu mà cũng với bao nhiêu những cái hạt giống đó mà chúng ta rải trong cái đám ruộng thật màu mỡ thì thành quả đạt được rất là cao. Chỉ vậy thôi, đó là về phương diện của người cúng dường. Còn nãy giờ từ đầu chúng ta đang đề cập tới người phương diện của cái người thọ hưởng, đó là một phương diện khác nha. Về phương diện cúng dường thì đó là đúng. Tức là khi ta cúng dường, khi ta gieo hạt giống, chúng ta phải chọn một miếng đất nào nó màu mỡ. Khi ta gieo hạt giống thì những hạt giống của chúng ta sẽ thu hoạch được những thành quả rất là cao. Còn nếu không mà chúng ta cứ gieo đại, mình luôn đất nào chúng ta cứ gieo nhằm những miếng đất cằn cỗi, thì hạt giống mình nó uổng phí đi mà thu hoạch không đáng kể. Vậy thôi, đó là khi thận trọng khi gieo. Mà nãy giờ thì chúng tôi đang đề cập từ đầu là khi gặt. À, khi gặt đó là quả báo tốt, hay là mình phải nhận cái món nợ của người khác. À, đấy là một phương diện gì thì mình chia. Rồi ai có ý nhờ xin mời. Xin chuyển luôn. À, đây trước. Xin mời. Chậm là không có cơ hội nói nghe. Phải là giơ tay cho nó lẹ. Rồi xin mời.
Con là thân thiện với con. Ví dụ như là tôi nói một người quen hẳn ta được làm quen, tại vì ông ta có đủ thức với được làm quen. Tôi có đủ thức tôi với gia đình.
Đúng.
Con muốn xuất gia nhưng mà con thiếu thức, cho nên con đưa với gia đình. Cái tâm con không có tịnh. Vậy khi làm quen thì được phần tính tụ phẩm lọc. Ước càng nhiều thì phẩm lọc càng cao. Tư tu thì danh chứng, thức tư nhiều thì phẩm cũng dư càng nhiều. Thì còn lại thì người dân trong chợ ở vị quan và được thanh niên là nhất sư dân, giống như phật tử chúng con trong chợ ở tư là cả một tấm lòng. Thì nếu tư tu mà lẽ đãi chứ không làm nghiệp thì cũng không có phẩm. Còn nếu như mà tư như lẽ đãi vừa làm nghề thì tư họ được có một tấm lòng.
Tức là của tôi họ chung. Thì tôi giải đãi mà tôi không tạo nghiệp thì không có nợ, mà giải đãi có tạo nghiệp thì nợ, phải không? Mà tạo nghiệp là sao hả? Giải đãi và tạo nghiệp, giải đãi làm sao không bị được? Tôi cũng biết cái này để tôi an tâm. Giải đãi kiểu nào mà không tạo nghiệp để khỏi phải nợ, còn giải đãi kiểu nào thì tạo nghiệp để bị nợ. Hai cái giải đãi nó khác nhau à, phải không? Vậy thì cho tôi biết coi giải đãi kiểu nào không tạo nghiệp, còn giải đãi kiểu nào không tạo nghiệp, để tôi biết cho yên tâm. Xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy và thưa đại chúng.
Để xin nghe, để gần quá.
Thưa đại và thưa đại chúng, con xin phép trả lời cho thầy. Nếu có gì sai thì thầy có thể bỏ. Thì trước tiên con trả lời là người xuất gia nhận sự cứu chuộc đó có tội không có tội?
Không. Nợ là nợ hay là phước?
Nợ hay là phước? Thì con xin trả lời trước các thầy. Thì sao sẽ diễn ra cái chuyện này? Nếu người sự gia và người cứu dường có nợ hay không có nợ, có là hoàn toàn do sự tan chỉ ngay cho con. Thì nếu người sự gia đó alo, nếu người sự gia đó hoàn toàn có sự tác ý, ví dụ cái đồ của người xuất gia đó là chủ tu sửa, nhưng mà vị chủ trì đó không có để bạn là tôi cần những vị ủng hộ để xây chùa này, mà khi đó cái sự cúng dường của ta ở bao nhiêu thì nó là đi, mà tôi thấy được tự động có tốt dụng ủng hộ cho cái chùa đó thì vị sĩ đó hoàn toàn không thiếu tự động. Còn nếu vị sĩ nhau đó mà tin bạn thôi, ta phải nhận lòng, tức là phải là mà những cái thọ ra không được người sinh ra tại nhà kể cả cái chúng mình nhờ, nếu chúng ta tác ý đến người bạn để mượn thì chúng ta thiếu nợ, và nếu chúng ta tác ý mà người bạn đó tự đến cho mình đó là hướng của mình được, không phải nói người sinh ra là được hưởng đó, người đời không được cái đó. Sự tác ý này cho tận mình thì cái sự hướng báo này điều gì cũng được, ai có hướng thì người đó được, chứ không phải có vấn đề là người cha là được đó không ai mà nếu người đó không ai có đó lại con phép là người cha khi nhận sự cúng dường quá hoàn toàn có thể tin tưởng hoặc là vô tâm là không có sự tác ý nào cả thì người cha đó là hoàn toàn không có thiếu nợ, không phải cần thánh nó không thiếu nợ mà phải không phải chỉ kể có liên quan đến người chết tu người phạm thánh hay người thánh không ra đi thì có bà con nhìn vào thì cái này con xin phép và con chỉ thay đổi được con chỉ lại cái xin phép này à.
Dương thân nó cũng không được tốt lắm, tôi nghe rõ nhưng mà tôi thầy hiểu cái ý, tức là ý chân nói rằng là nếu mà thọ dụng về cái tạng vô tâm, tức là mình không có tác ý thì mình sẽ không có nợ, mà có cái sự mong cầu thì có nợ, đại khái là gì thấy không? Thì đó là cái điều đúng. Nhân đây tôi kể một câu chuyện để cho đại chúng có thể hiểu rõ hơn. Có một phật tử đó là ban chuyên ngành bưu điện hay gì đó, tôi nhớ không rõ, lâu lắm rồi, có đặt cho tôi một cái câu hỏi thế này: bạch giáo sư, là khi con làm việc này thì con có giúp một số người để xong công việc cho họ, dĩ nhiên giúp cái này là trong chức năng của con thôi, nghĩa là mình làm công việc đó mình giúp cho mọi người, cho nó công việc cho nó thông suốt, cho nó mau mắn, rồi cho nó thành tựu, cho kết quả cho người ta, rồi những người ta thấy gì ta quan nghĩ cho người ta bo cho mình, tức là xong việc là tốt rồi, người ta cũng thể hiện lòng biết ơn một cách cụ thể, cái người ta biếu cho mình số tiền. Bạch sư, con nhận vậy con có tội không? Bạch sư, con nhận vậy con, tôi nói vậy này cũng có theo kịp không hả? Tức là trong cái chức năng của người đó, người làm công việc, và dĩ nhiên làm công việc thì phục vụ cho mọi người, và khi phục vụ vậy đó thì người kia ta cảm nhận có người gì, có người ví dụ như quý phật tử và giúp cho ai cái gì đó, tránh đường cho người ta đi, tránh đường cho người ta đi cũng là một cái chuyện tử, một cái điều tốt, nhường chỗ người ta đi ngồi nghe, có người thì ra tiếp nhận một cách tự nhiên, có người thì tiếp nhận xong cảm ơn, phải vậy không? Cho nên cái đó là văn hóa cảm ơn, cái đó là mình cũng phải tập đó. Nếu mà người ta không có nói cái tiếng cảm ơn mà không có tập đó nghe là cũng khó nói lắm, chứ không có dễ nói đâu. Tôi tự thấy nhiều khi mình tiếp nhận cái thôi mình không có cảm ơn. Cho nên hai cái danh từ mình tốt đẹp nhất mà chúng ta cần phải học hỏi và làm sao chúng ta trở nên thuần thục, đó là xin lỗi và cảm ơn. Hai cái từ này chúng ta phải học mới được, chứ chúng ta không học thì chúng ta khó nói cái từ này, mà hai cái từ này rất là dễ thương, hai từ này rất là tốt trong mọi cái ứng xử trong cuộc đời. Thì bây giờ khi trở lại câu chuyện của phật tử đó, phật tử hỏi tôi là bây giờ mình làm giúp cho người ta thôi, là trong cái chức năng mình làm hết bổn phận mình một cách tự nhiên, nhưng mà người ta biết ơn mình, từ sau đó người ta đền ơn mình, người ta biếu bùa bo cho mình, thì mình nhận cái này mình có tội hay không? Phật tử nói tôi cái gì đó. Rồi với tự biết tôi trả lời như thế này: lúc đó trước hết là tôi ghi nhận cái điều này tôi rất là trân trọng, bởi vì bên cạnh mà một cái xã hội chúng ta thấy rằng khi mà làm một việc gì cho ai chúng ta phải đặt điều kiện cho người đó, tôi làm như vậy phải biết điều của tôi, mà cái điều đó đã trở thành gần như là bình thường trong cái xã hội này tương đối như vậy. Nhưng mà có một người mà mình nhận cái đó không có đòi hỏi gì hết, và tự động người ta biết ơn rồi người ta trao tặng cho mình vậy, mà mình vẫn còn ở trong lòng mình vẫn còn hơi dai dứt, không biết như vậy có lỗi không, có tội không, thì cái tâm hồn này rất là thất thiện, phải vậy không? Chẳng những mình không đòi hỏi, mình không có nghĩa là quạnh hẹ, không có hạch sách người ta để mà người ta đòi ra, mình làm cách vô tư thôi mà người ta biết mình, mà mình còn thấy ái ngại, mình chưa nhận. Trong cái cuộc đời này, trong xã hội này mà gặp những người đó thì rất là quý hiếm. Cái này là cái gì, là của quý là của hiếm đây, phải vậy không? Cho nên trước hết thì tôi rất trân trọng cái đó, và sau đó tôi mới phân tích khi mà con làm một việc gì cho một người nào đó, khi đó con có trông chờ gì không? Hoàn toàn vô tư là chính cho người đó thôi, nhưng mà sau đó tự nhiên với người đó đền ơn, cái điều này hoàn toàn không nghĩ trước, phải không? Và như vậy đó, chính khi mình không nghĩ trước như vậy đó là không có tội, không có tội. Nhưng mà tôi phân tích để cho nó ngăn ngừa về sau. Nhưng mà con nhớ rằng con nhận lần thứ nhất là trước đó con không tác ý gì. Lần thứ hai có thể con cũng không có tác ý, nhưng mà coi chừng tới lần thứ năm, thứ bảy thì trước khi con làm, con đã có một cái ấn tượng của những lần trước, cho nên ít nhiều nó cũng sẽ cháy lên cái tâm chờ đợi, coi coi cái ông này không có biết điều bằng mấy ông trước không. Và khi cái ông này không được biết điều bằng mấy ông trước thì mình hơi học được vui. Cứ mỗi một lần một chút, mỗi lần là một chút, mỗi lần một chút vậy đó, thì từ cái lúc mà mình, từ một cái trình độ mà mình làm cách vô tư không chờ đợi, cho đến khi mà mình sẽ đặt điều kiện muốn cho tôi làm cái này á, phải làm bao nhiêu đây, như vậy đó. Nó nghĩa là có một cái quá trình mà sẽ từ từ nó hình thành một cái nếp cư xử như vậy. Tôi nói vậy mới có thể đồng ý không? Đó là một cái quá trình tự nhiên. Do nó mà cái điều không có lỗi tức là sao? Bây giờ cái lỗi nó không phải do chỗ nhận hay không nhận. Cái lỗi đó tôi không có kết luận là chỗ nhận hay không nhận. Cái lỗi đó là nó phát sinh vô chỗ là có chờ đợi hay không có chờ đợi. Và cái lỗi này là chính là cái chỗ chờ đợi nè. Nếu mà con nhận, con nhận cái tiền của người ta vượt qua vô, mà nhận cái lần thứ 5, lần thứ 7, lần thứ 10, lần thứ 20 trước khi con nhận, hoàn toàn không chờ đợi gì hết, thì con nhận tới bao nhiêu lần cũng không có tội gì hết. Nhưng mà bất cứ một lúc nào đó con phát sinh là thấy là trong tâm mình có chờ đợi để mình nhận, thì khi con nhận cái này có tội chỗ chờ đợi đó, chứ không phải có tội chỗ nhận. Hay này nó khác nhau nhé, hay này nó khác. Thứ đầu tiên có bao biện cái khác không? Có lỗi tại chỗ chờ đợi chứ cái lỗi không phải chỗ nhận, nhận nó không có lỗi. Cho nên có nhiều cái mà cái nếp văn hóa của chúng ta mà lần lần chúng ta làm cho nó bị méo mó. Cái văn hóa mà gọi là đền ơn đáp nghĩa đó là một cái văn hóa rất là tốt đẹp của truyền thống Á Đông nói chung, của người Việt nói riêng. Khi ai làm cho chúng ta một cái điều gì đó, chúng ta nhớ ơn, chúng ta biết ơn, và chúng ta có một cái khao khát thúc đẩy trong lòng của mình một sự đền ơn. Điều đó hoàn toàn hợp lý, phải vậy không? Chỉ sợ cái là người ta giúp mình mà mình cũng lạnh nhạt như bình thường, mình không nhớ, không nghĩ gì hết. Cái đó mới là cái xấu. Còn mình nhớ ơn, biết ơn và mình đền ơn thì cái điều đó quá đẹp, phải vậy không? Nhưng mà sao coi chừng nó lần lần nó tiến tới cái vụ mà hối lộ. Hối lộ là một cái biến tướng của sự đền ơn. Đền ơn rất đẹp, nhưng mà hối lộ lại không đẹp chút nào. Bây giờ hối lộ tức là một sự sòng phẳng, anh giúp tôi cái này thì tôi sẽ đền ơn cái này. Nhưng mà làm sao mới Phật tử phân biệt giữa cái đền ơn đúng nghĩa trong sáng của nó và hối lộ? Làm sao phân biệt được cái này? Chắc thì giờ có nhiều tôi nói luôn, nhưng mà tôi nói đặt ra vấn đề là tôi nói luôn, cái tự nghe không có thấm sâu đâu. Nếu mà chúng ta có đối đáp qua lại thì dễ, cho nó phân tích cho nó rõ vấn đề. Nếu chúng ta xong việc đàng hoàng hết rồi, mọi việc xong hết rồi, chúng ta thể hiện tâm đền ơn của mình đối với người đó, thì cái này thật sự là đền ơn. Và chúng ta không có chờ đợi mong cầu cái gì hết. Nhưng mà đằng này tôi lại đền ơn trước khi xong việc chứ, biết mình để có phân biệt đó không? trước khi xong việc của tôi là tôi đời lần trước vì tôi sốt sắng với tôi đời lần trước thì cái này gọi là hổ lậu đó. Và nếu mà xong việc hết rồi không còn nhờ gì nữa trên rồi mọi việc xong hết tôi mới đền ơn cho anh, thì cái này gọi là đền ơn. Cho nên nhiều khi tôi nói là xong việc rồi mình đề mình có gì mình đền ơn người ta, thì có một số người không quen gì cái kiểu kia đó, nên nói trời ơi xong việc hết rồi còn đưa gì đâu có tác dụng gì nữa, mình phải đưa trước mới có tác dụng chứ, tức là đưa trước cho xong việc cho mình. Đây là cái điều này không phải đền ơn chút nào, cái điều này là hổ lộ thôi. Cho nên quý vị phải phân biệt giữa đền ơn hổ lộ. Đền ơn là một nét quá rất tốt, mà hổ lộ là một cách xấu và có thể phạm pháp. Thành ra nếu mà quý vị muốn đền ơn thì phải là cho xong nghiệp đàng hoàng, mà mình không muốn nhờ, mình không có nhờ người ta cái gì hết rồi đền ơn. Đền ơn như vậy đó thì mới đền ơn. Chứ còn chưa xong nghiệp gì hết mà tôi đem tôi đền ơn cho anh thì cái chuyện đó là có thể là có thuần túy của cái sự trong sáng của đền ơn rồi, cái đó là cái gì khác. Trở lại về cái chuyện này, tức là trở lại về cái chuyện mà cái người Phật tử đặt vấn đề cho tôi nói rằng là cái việc mà con nhận của người khác mà ta đền ơn mình hoàn toàn không có lỗi, mà cái lỗi nó phát sinh vô chỗ chờ đợi này. Nếu mà con chờ đợi trước khi con nhận đó, thì cái này sẽ làm cái lỗi nó làm cho con xấu đi, và mai mốt nó làm cho những cái ô nhiễm tâm làm cho xã hội nó cũng xấu đi, làm cho những cái quan hệ giữa tình người nó cũng xấu đi. Đấy. Cho nên cái điều quan trọng chính là nhận trước nhận không được chờ đợi, nhận không có lỗi chờ đợi. Từ đó tôi mới liên hệ qua cái nghiệp xuất gia của các vị xuất gia. Thế nào là nợ, thế nào là phước? Nếu người xuất gia mình tu hành đàng hoàng, mình không có mong cầu, không chờ đợi gì, tự nhiên ta đem lại ta cúng dường cho mình, nhận cái này là bao nhiêu đi nữa thì cái này cũng gọi là phước. Cái này là phước, mình nhận bao nhiêu đi nữa cũng không có phải nợ gì cả. Bởi vì quý hữu tự biết khi mà mình gọi là nợ, tức là không, tức là mình phải đi dai, mình nó gọi là nợ chứ mình không có đi dai lấy gì có nợ. Cho nên khi mà mình bằng ba cái phương diện này, thân khẩu ý, mình có cái ý muốn cho người ta cúng dường được, mình có cái lời mình nói cha sư cũng có nhiều cái xây dựng người quá mà ở đây cũng biến nó cũng bị hơi khó khăn, cái này là lời hoặc là chi còn đang gian dở hoặc là hành động về thân. Tức là nếu chúng ta có một biểu hiện về hành động về thân, một cái lời nói ngỏ ý nào đó, hay là một cái ý muốn mong cầu nào đó chờ đợi người ta cúng dường mình, thì tất cả cái này gọi là hoài nợ. Cái này mà hoài nợ, mà khi mà mình có đường qua nhờ những cái phương tiện này, sau khi mình ngỏ ý, sau khi mình ra dấu, sau khi mình có cái lời nói nào đó mà cái đó mình nhận được, thì cái đó là kết quả của sự đi dai. Chúng ta có tạo tác cái hành động dai thì tất cả những cái đó gọi là nợ hết. Còn nếu chúng ta hoàn toàn vô tâm, tức là tôi không mong cầu ai cũng dường hết, tôi không chờ đợi ai hết, tôi không có bớm ý cho ai hết, tôi không có nói năng gì hết, tôi không có nói xa nói gần gì hết, tôi cũng không có ra dấu ra làm bộ làm tình gì hết, tự nhiên ta đem lại cho chúng tôi hoàn toàn trên trời đất luôn. Thì tôi nhận cái này là tôi không có dai gì, cái này gọi là gì, cái này gọi là phước. Và tôi sử dụng cái này, tôi không phải nợ một ai hết, tôi không trả ai hết. Cho nên tôi phân biệt cái điều này để cho quý Phật tử, qua cái câu chuyện của Phật tử vừa rồi, chúng ta cũng có một cái kinh nghiệm, và những cái vị xuất gia cũng nên rất là thận trọng về dặn những cái điều này. Coi chừng những cái điều mà chúng ta thọ hưởng của đàn na tánh thí, đó là nợ đó, chúng ta phải trả. Mà cái cách giải nợ là gì? Là phát xuất từ cái tâm mà chúng ta mong cầu cho chúng ta có thì chúng ta hưởng thụ, rồi nó lại qua cái phương tiện là thân khẩu của mình để mà chúng ta nói lên, hoặc là chúng ta rang dấu để cho người khác cúng dường cho mình. Tất cả cái này gọi là chúng ta vay nợ hết. Nếu chúng ta không có những cái này mà chúng ta có thể lợi dụng tùy theo mức độ ít hay nhiều của mình, tất cả những lợi dụng đó đều gọi là phước. vì chúng ta không dài, cái này có sẵn, tôi lấy trong ngân hàng ra, chứ tôi không có làm được. Khi mà chúng ta nói ra một câu, ra một cái giá điều nào đó, hay có một cái ý muốn mong cầu nào đó, tức là chúng ta đã ký đơn xin vay nợ. Ý đơn là bắt đầu ở đó. Đây là tôi phân biệt để cho đại chúng thấy rằng là hai cái này nợ và hướng khác nhau, khác nhau trong này. Do đó mà người tu đó thì theo lời Đức Phật dạy, chúng ta phải sống theo nhân duyên, tức là có thì chúng ta tọa dụng, không có thì thôi. Nếu mà chúng ta bớt ý, chúng ta đòi hỏi, chúng ta như là nhắc nhở Phật tử gì đó, chúng ta có thể dựng lên cái bình phong, cái này đâu phải lo cho thầy đâu, đâu lo cho sư đâu, cái này là lo Tam Bảo thôi, cứ là mình phát tâm đi, nhân dân có chứng là nợ. Thì vì sao? Bị gì cái mà gọi là nó dính vô chứ. Nói Tam Bảo vậy chứ không phải, đâu phải Tam Bảo chỗ khác, đâu Tam Bảo chỗ này. Ví dụ vậy đó, Tam Bảo của sư, chứ không phải Tam Bảo khác đâu. Nếu mà người ta nói là để con cúng dường Tam Bảo, con cũng là được buồn yêu cúng, là mình học hoàn hỷ rồi. Cái này Tam Bảo thì sư ta đang nó dính vô đó. Do đó mà cái chuyện đó rõ ràng là cái đó còn không phải là Tam Bảo, mà chỉ là một cái bức bình phong mà mình là mình gì. Và trong trường hợp đó thì gọi là gì? Dài nợ, đây là nợ đây. Chúng ta phải ký sổ nợ đây, và chúng ta phải trả những cái món nợ như thế này. Cho nên đây là một cái điều mà các vị xuất gia cũng rất là thận trọng, vì không khéo thì chúng ta sẽ mang nợ. Vậy tốt hết thì sao? Tốt hết thì thôi, có gì thì chúng ta qua ngày hôm nay. Hơn nữa quý Phật tử biết rằng là nếu mà cái người mà suy nghĩ sâu, quán xét sâu về tiền nhân quả đó, thì chúng ta rất là bình an, đúng cái chuyện là chúng ta thọ hưởng. Người ta thấy người khác thọ hưởng nhiều hơn mình, chúng ta cũng bình an. Tại vì sao? Ta biết rõ quy luật là tại mấy người khác, người ta gieo trồng nhiều hạt giống hơn mình thì người ta thọ hưởng, mình còn mình gieo nó gieo ít, bây giờ còn có ít, chứ giờ mình không có chịu mà gieo trồng gì hết trơn, mà thấy người ta gặt hái vô cái mình thèm, đó khổ, thấy đó xong gặt hái nhiều quá mình có thèm đi nữa, mình có nói dèm đi nữa, thậm chí mình có xin xỏ đi nữa cũng không được đâu, tại vì không phải là phước của mình. Cho nên cái câu của người Việt Nam mình nói một cái câu rất là hay mà quý Phật tử đó, mai mốt mình phải lấy làm phương châm cho mình nữa. Tất cả ruộng ai thì lấy đắp bờ, chuyên ai thì gặp đừng chờ uổng công. Cái phước của ta chị trời ơi, thấy chị có các cái dù lớn mình thèm uổng công. Đó là ruộng của ta đắp bờ, ruộng mình chờ không có được đâu, thành ra cái tâm mình sẽ rất là an ổn. Và có cái điều gì nè, rất là tự có nghe, tôi thường thường tôi suy nghĩ cái này để tâm mình có thể bình an đối với tất cả những cái sự thăng trầm trên thế gian, mà cái sự bình an nó đặt căn bản trên nhân quả. Tôi tự có nghe cái câu mà cái chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, những cái thăng trầm mà gọi là mình, những cái thăng trầm mình suy thường thường tới chuyện dí cuộc đời giống như là trên biển đời. Biển đời này nó có gì hả? Sóng gió. Biển thì nó, người ta không có ví cuộc đời như là cái gì khác, mà người ta ví cuộc đời như là biển đời. Mà biển đời thì nó có sóng, sóng đó là nhỏ như là gì? Sao có sóng? Có gió. Gió gì vậy? Bát phong. Tức là những cái làn gió thì nó thổi lên, rồi gió kia thổi xuống. Tức là những cái cặp mà gọi là đối đãi với nhau, những cái thăng trầm thịnh suy của cuộc đời, là lợi hại, dinh dục, khổ vui, khen chê. Chúng ta cứ điên đảo vào như thế này. Chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta sướng, chúng ta khổ, cũng có như vậy thôi. Đó là lợi hại, dinh dục, khổ vui, khen chê. Đó là những cái đường sống cuộc đời đẩy ta lên rồi hạ ta xuống. Nhưng mà trong số những ngọn sóng đó, chúng ta tự biết ngọn sóng nào mà quan trọng nhất mà làm chúng ta sợ hãi nhất không? Đó là gì không? Đó là ngọn sóng sống chết. Giữa cái chinh nhục, cái đó làm cho mình điên đảo, nhưng mà nó chưa có nhiều. Những cái lợi hại cũng không có nhiều đâu. Những cái khen chê cũng làm cho mình yếu đứng, nhưng mà không có nhiều đâu. Sống chết, cái này mới là quan trọng. Đây là cái lượng sóng cao nhất trong cuộc đời chúng ta. Phải vậy không? Sống chết là một cái đường sống cao nhất, có cái nhiệt độ cao nhất. Như vậy đó, khi chúng ta nghĩ sống chết thì quý vị tự nhớ tôi cái này có cái câu không biết tôi sức sức từ đâu nghe nói gì nghe. Và cái điều này đúng với thực tế là Diêm Vương chủ định tam canh tử, tức là Diêm Vương đó, có ông vua nào cầm các canh mà gọi là sống chết, ổng định rồi là canh ba chết rồi, bất hứa luôn nhân đá muộn canh, tức là không có cho cái người đó tới canh năm đâu, phải vậy không? Phải không? Bây giờ mình còn phải thấy có nhiều người ta đau lỡ lét, đau lưng nằm là mấy năm nay mình đỡ lét đau đớn mà sống ra sống chết ra chết, mấy người đó người ta muốn đi cho rồi, và con cháu thì cũng muốn cho mấy người đó đi cho rồi. Không phải vì mình không thương yêu, không phải vì mình sợ là nhọc nhằn để chăm sóc, mà mình thấy xót cho người thân của mình tội nghiệp quá, cứ nằm đó mà chịu đựng với những cái cảm thọ đau đớn khổ sở vậy. Mình cũng xót lòng quá, mình cũng muốn cho người thân mình đi sớm một chút để cho nhẹ nhàng cho người thân mình, chứ không phải mình muốn đủ sạch món nợ đó đâu, thật tình mà nói như vậy. Nhưng mà muốn đi sớm được không? Không được. Muốn đi sớm không được rồi, giả sử như con người đó bây giờ muốn ở lá lại, bởi vì sao? Người thân mình chưa về tới, còn xa quá à, và nát lên nữa, nát được không? Cũng không được. Tức là đối với cái chuyện quan trọng sống chết như vậy mà mình thêm một chút cũng không được, mình bớt đi một chút cũng không được. Cái gì nên tới à? Mình muốn chỉ cho nó khổ, vì muốn thêm có thể không được cũng khổ, mà muốn bớt mà bớt không được nó cũng khổ, có phải vậy không? Như vậy thì chừng nào mình chết thì mình chết, mình đừng muốn chết sớm mà mình cũng không muốn sống lâu, vì những cái muốn mình nó không được gọi nguyện làm cho mình khổ. Thì đó là tôi nói là cái lượng sống cao nhất mà chúng ta có thể gặp trong cuộc đời, còn mấy cái chuyện khác thì nó còn nhẹ nhàng hơn, nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng mang tính chất như vậy đó. Tức là mình muốn có phước nhiều, mình muốn có phước ít, trời ơi muốn chứ đâu có được đâu. Chừng nào phước thì nó tới thì nó tới, mình muốn ta nó đừng tới cũng không được, mà bây giờ nó chưa tới thì tới cũng đâu có được đâu, phải vậy không? Vậy thì muốn chi cho nó mệt, cứ để cho nó bình thường tự nhiên. Thì cái này được gọi là sao? Gọi là tùy theo nhân duyên của nó thôi. À, cho nên có nhiều người đó, sao 70-80 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, này tôi lấy thì tôi sống dừng 3 năm nữa, ha? À, chứ vậy lỗi rồi, tí nghĩ vậy là mới có 1 năm mà chết rồi sao? Chết không nhắm mắt. Trời ơi, tôi tính tôi được 3 năm mà giờ mới có 1 năm mà đi rồi, đi không còn chưa muốn đi. Có nhiều người như vậy đó, nhiều người mới chừng 50 tuổi rồi, cái nói về có vẻ như mình giác ngộ, tôi không còn sống lâu chừng 5 năm nữa. Bây giờ mình diễn đạt cái chuyện 55 tuổi là cái chuyện trong tầm tay. Trời ơi, tôi nghĩ là tôi không sống lâu đâu, tôi sống chừng 5 năm nữa thôi, năm nay tôi 50 tuổi chắc chừng 55 tuổi, nhưng mà trong lòng của mình nghĩ rằng mình dư sức sống tới đâu. Nói vậy chứ mình nghĩ vậy, nhưng mà tội nghiệp tôi phải là mới 51 tuổi chết rồi, lúc đó chết còn cầm tâm. Trời ơi, tôi tính tôi 55 rồi, mới có 1 năm mà chết. Cho nên mai mốt quý Phật tử đừng có nghe Tết nhất tới rồi nè, sau này mấy tháng nữa tới Tết, đừng có chúc nè, chúc sống lâu 5 tuổi. Chuyện đó là lừa gạt người ta đấy. Mà cái người kia nghe mọi người lừa gạt thì mình cũng tin theo. À, chắc mình cũng có hy vọng tới 100 tuổi. Tới chừng sống được 98 tuổi sẽ sửa sạm đi, họ chưa ưng nữa. Mặc dù số 98 tuổi là số thật không có ai có thể, rất là khó ai có thể mà bị được, là đạt được như thế. Nhưng mà mình cứ bị cái ấn tượng là người khác chúc sống lâu 100 tuổi. Cho nên tới đó chưa ưng. Mà chưa ưng thì chưa, tức là tâm nó không có thoải mái chút nào. Và lúc đó thì nó còn bám víu vào cuộc sống này, tại vì tôi tính 100 lần mà cái này chưa tới, còn 2 năm nữa mới được 100. Và do tâm bám víu đó và chúng ta dù cho bỏ sát thân, chúng ta cũng phải quay trở lại này, vì động lực của sự bám víu. Cho nên mai mốt tôi gặp cái Phật tử ấy, à, Tết tôi chúc chị đừng bị sốc nha. Tôi chúc cho quý Phật tử không phải 100 năm đâu, vì cái đó mình thảo quyền rồi, làm sao có được cái chuyện đó. Mà giờ chúc sao cho nó an ổn thì ví dụ như bây giờ tôi chúc cho quý Phật tử xong 2 năm nữa, nó vậy nhiều khi người bị sốc mà có khi chưa được vậy. Cho nên tôi chúc cho quý Phật tử sống cho tới khi chết. Vậy là không bao giờ mà chúng ta thất vọng hết. Phải vậy không? Chứ còn chắc là 70 tuổi, 80 tuổi là có nhiều khi chưa được cái đó thì sao? Thì chết một cách tức tưởi. Mà chết tức tưởi thì chúng ta sẽ quay đầu lại trong vòng luân hồi sinh tử. Và cái đó gọi là chúng ta không chấp nhận nhân duyên. Cho nên nếu mà người nào suy nghĩ về nhân quả một cách đúng theo nhân duyên là Phật dạy, thì tuổi thọ mình có bao nhiêu, mình không có trong đi sớm, vì trong đi sớm mình làm cho mình bất an, mà mình cũng không có trì trí ở lại, mà mình bất an luôn. Cho nên mình cứ để theo cái nhân duyên là nó chừng nào tới thì mình đi, nó chưa tới thì mình còn ở. Đó là tôi nói về cái sống chết. Còn những cái phương pháp thế gian thì cũng nhất như vậy, chừng nào có hướng tới thì mình được, còn không có hướng tới thì thôi. Mình đừng có thòm thèm của người khác, rồi mình đừng có ước ao, rồi mình đừng có cách này cách khác. Bởi vì mình làm những cái đó thôi, chừng như tôi nói là nợ, chứ không phải là không được. Cho nên thôi, nợ chi, có nhiêu sống nhiêu, giá nợ làm gì có câu trả lời, phải không? Vậy mà có nhiêu sống nhiêu thì mình an toàn tâm, dù cho mình có nghèo, mình có thiếu hơn người khác, nhưng mà tâm mình vẫn an. Thế còn có khi mà giá nợ là mình cũng phải mặc áo rồi cho sinh sang rồi đi nhà hàng, lúc buồn về cái nhớ tới món nợ là muốn không yên. Mà chỉ định mình phải trả thôi. Cho nên có hơn hết, có áo dài mặc áo dài, có cơm hầm ăn cơm hầm, mà tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Thì cái này gọi là gì? Gọi là tùy duyên mà giải thoát. Dù cho hàng tại gia cũng vậy, dù cho hàng xuất gia cũng vậy. Nếu quý Phật tử ba tính cái này, con tính cái kia thì mình có được mình hưởng, khỏi có lo. Có phước báo thì mình hưởng, dù cho không có phước báo mình con tính thấy mấy nó còn có thôi. Cho nên là tôi nói một cái bài pháp gọi là phước tràn phước giác. Quý Phật tử thấy có một người nào đó mà họ làm ruộng ấy, xong rồi cái họ đổ vô bồ lúa, họ cứ đổ vô cho đến khi bồ lúa nó đầy lên, nó chót mọn lên, cái nó tràn ra ngoài, thì tới chừng tràn tới đâu mình hốt tới đó mình xài. Thì cái mình xài cái thước tràn đó đó thì mình vẫn còn bồ lúa đầy, còn này mình gấp, mình gấp xài đó, nó chưa tràn, mới hơn hai phần, mới hai phần phải chi mình để gì mình đổ vô tiếp tục thì nó tràn lên thì mình xài không đâu, nhào vô xúc mà xài. Bởi vì mình sợ rằng mình không có xúc vậy chắc mình không có xài được. Mà xúc riết như vậy đó, mình muốn xài nhiều quá như vậy nó coi chừng mới đầu nó còn lên, nó còn hai phần đó là còn đầy bồ, nó chưa có tràn, mình xúc rồi còn dễ nha. Thì cái đó là những vận dụng cái cách để mình hưởng thụ những cái hạnh phúc của mình. Gọi là xúc ra mình xài này. Nhưng mà sau này mình xài nhiều quá, cái phước của mình không có đổ vô, tức là có nhân mà mình xúc ra cái thành quả mình xài, coi chừng cái xúc nó gần gần tới đáy, một càng ngang thì càng ngang. Khi mà chúng ta càng vận dụng á, thì càng ngày cái phước của mình nó càng mỏng đi. Và như vậy thì mới đầu ta tìm, ta xài cái dễ, sau này chúng ta phải xuống dưới đáy bồ, rất là vận dụng chất giả nhọc nhằn nên mới có mà xài. Thì cái lúc đó gọi là dép. Mà dép thì coi chừng nó cạn, mai mốt dép không có nữa. Cho nên nếu chúng ta không có xuất ra để chúng ta xài thì ta không phải là chúng ta không có để xài, nhưng mà nó có còn ở đó trong bồ. Cho nên khi mà quý tử trong cái cuộc đời này, khi ta chuyển qua một cái đời này qua một đời khác, thì nó có một cái gọi là cái cánh cửa sống chết của chúng ta, chuyển từ đời này qua đời khác. Tuy rằng là có sống có chết, có thay có đổi, nhưng mà quý ông tự biết thời gian nó vẫn liên tục và nhân quả nó vẫn liên tục. Cho nên những cái nhân nào mà chúng ta đã có rổ ra quả rồi mà chúng ta gặt hái thì đã hết. Nhưng mà cái chết nào mà chúng ta chưa trổ quả, chưa gặt hái thì nó vẫn còn, và nó sẽ theo chúng ta từ đời này qua đời khác. Ý tôi muốn nói là chưa hưởng thì nó vẫn còn đó, không có khoái gì đâu, gấp mà hưởng. Và chính như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có vận dụng thái quá, chúng ta không có bon chen để mà mình hưởng. Và như vậy thì chúng ta đang hưởng được nhiều, tức là chúng ta hưởng một cách an tâm. Còn chúng ta bon chen nhiều quá thì coi chừng giác bồ là. Tôi nói rằng cái phước chúng ta có nhiều là hưởng có nhiều. Tôi có thí dụ vậy nè, có lần thí dụ trong những cái buổi giảng trước. Giả sử như cái phước của mình á, mà tôi ví dụ như là phước ăn đường, một cuộc đời mình nó có 50 miếng đường để mình ăn. Nhưng mà giờ từ nhỏ tới lớn mình khoái ngọt, ăn cái gì mình lên ngọt ngay nha. Ai mà cũng ngán cái chân mình, nó nghĩ vừa cho tôi ăn ngọt. mà em quen vậy tức là sao? 50 đường này mình xài quá nhiều, xài phung phí, mình xài là mình hưởng thụ nhiều quá, cho đến lúc nào đó 50 đường mà cái phần phước của mình được hưởng ấy, nó hết, hết cái phước đó, nhưng mà tuổi thọ của mình chưa hết, thì một hôm nào đó cái mình có không khỏe trong người đi khám bác sĩ đây, tiểu đường rồi từ đây về sau không được ăn đường nữa, là cái phước 50 đường mình hết rồi. Mình biết rằng tuổi thọ mình còn, nhưng mà còn người ta ăn đường được mà mình ăn đường không được rồi, tại vì cái phước mình đã hưởng hết, tại mình chí mình hưởng hết. Còn ngược lại, ví dụ như là trường hợp ví dụ như muối chắc hết hơn, mình có một cuộc đời mình ăn 10 ký muối thôi, thí dụ như vậy, nhưng mà gặp mình từ nhỏ tới lớn nên mới đạt mặn hết trơn, ai cũng nói trời ơi sao mặn khác được ăn dừa của tôi rồi đó. Thành ra mình ăn mặn hết người ta, ăn mặn đến chừng mà tôi sử dụng nhiều quá 10 ký muối đó hết rồi mà tuổi thọ mình chưa hết nữa, thì lúc nào đi khám bác sĩ, bác sĩ cà bạn khuyên không được ăn muối, là hết phước ăn muối rồi. Thành ra quý Phật tử thấy có những trường hợp mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì tao không có sử dụng, vậy thì có gấp gì đâu, chúng ta cứ tự nhiên cái nào tới chúng ta sử dụng, không có tới thì thôi. Nhất là các vị xuất gia có thì ta thọ dụng, không có thì thôi, đừng có cái thấy người ta mà cái mình muốn cho mình được thì mà hãnh diện đi tự hào đấy, thì cái đó là ký sổ nợ mình, trường hợp này gọi là ký nợ. Còn nếu mà để tự nhiên tâm cúng thôi thì cái lúc trong trường hợp đó mà nếu mà ta cúng được bao nhiêu thì cái đó là phước của mình, vì tôi không có vận dụng qua thân khẩu ý thì ông ta là đi dài, không có dài. Thì đây là tôi phân biệt thế nào gọi là phước, thế nào gọi là nợ. Nếu chúng ta có ý muốn mong chờ, nếu chúng ta có ngỏ ý, nếu chúng ta có hành động gì đó để chúng ta cúng dường thì cái đó là nợ. Còn nếu chúng ta không có ý gì hết mà tự nhiên nó tới thì cái đó là nợ. Thầy cái này phân biệt rất là rõ. Quý Phật tử nói chúng ta nên hưởng phước đừng dai nợ, vì dai nợ là phải nợ. Với lại chúng ta nếu mà sống cái nhân duyên như thế thì ở đây tôi không thí dụ được, vì những điều mà quan trọng nhất của chúng ta là gì, chúng ta các vị Bồ Đức có nói rằng là sanh tử sự đại, cái điều quan trọng nhất của mình là sự sanh tử. Cho nên bây giờ dù cho quý Phật tử mà có tu tịnh độ cầu nguyện vãng sanh, ai cũng có nguyện vãng sanh, nhưng mà có lần tôi cũng nói trong những cái lần mà có dịp xem sẻ với Phật tử, tôi nói rằng tôi tịnh độ chỉ có một cái điều kỵ cấm kỵ duy nhất mà người tu tịnh độ cần phải lưu ý, và coi chừng chúng ta tu tịnh độ mà không có kết quả, đó là gì? Đó là sợ chết. Người tu tịnh độ mà sợ chết là cái người đó coi chừng không được vãng sanh. Vì sao vậy? Một điều đơn giản mà chúng ta dễ thấy, tức là muốn được vãng sanh phải chết thôi, chứ đâu ai sống nhanh mà vãng sanh được đâu, phải vậy không? Mà bây giờ mình sợ chết tức là mình sợ vãng sanh vẫn còn, sợ chết tức là mình sợ vãng sanh. Do đó nếu mà chúng ta sợ chết thì dù như chúng ta cũng có thể tuyên bố cho mọi người tôi là kiên trì nhất định một đời này tôi được vãng sanh, nhưng mà tôi sợ chết đó. Kể như là chúng ta không có dự phần vãng sanh. Bởi vì chúng ta biết là chết được vãng sanh đáng lẽ ra, ví dụ như quý Phật tử làm thủ tục để mà đi định cư nước ngoài đoàn tụ với gia đình, thì khi mà mình nghe nói cái hồ sơ của mình lên là người ta phỏng vấn cho mình được thì cái nọ, thì mình mừng ở đâu? Mình rầu, mừng ở rầu. Cái này mình trả lời hai bên, nếu mình mừng đó tức là mình muốn đi, phải không? Còn mình nghe nói là hồ sơ xong hết rồi, rầu quá là có nghĩa là ta không muốn đi, phải không? Phải vậy không? Thành thử ra khi mà quý Phật tử muốn về cực lạc mà nghe bác sĩ nói ông còn 3 tháng nữa thì mình sợ là mình nôn. Nếu mình muốn về thì nói thật thì chẳng thấy là mình tới thôi. Còn nếu mình không muốn về thì nói trời ơi bác sĩ nói sao bao quá vậy? Phải vậy không? Cho nên khi mà quý Phật tử tự gạt lấy mình là chúng ta sẽ thấy là chúng ta đậu ở rớt đi. Tự gạt lấy mình thôi chứ không cần phải người khác nhận xét, chúng ta tự nhận xét. Cho nên có lần tôi nói với tử vậy, nếu mà chúng ta đi đâu đó mà có cái gì rồi chúng ta bị thế nào trong cuộc sống chúng ta cũng có cái này, bị một cái tai nạn nào đó. Có thể có một số người đi chung với mình trong một chiếc xe nào đó, ta bị tai nạn, người ta chết hoặc ta trọng thương, còn mình thì chỉ hơi say sát nhẹ thôi. Sau đó thì sao? Mình về kể lại với mọi người, trời ơi cái tai nạn kia của mình luôn, mình thấy là chết trước mắt vậy đó. Nhưng mà may quá mới có bị thương thôi. Thì cái người này nếu mà không tu tịnh độ cầu giảng sanh thì thôi tôi không bàn. Nhưng mà nếu có người tu tịnh độ cầu giảng sanh mà nói kiểu này là tôi niệm bằng tôi nói vậy là không được giảng sanh. Tại sao vậy? Tại vì nản lẽ ra lúc đó phải nói như thế này, trội quá, tôi tưởng đâu kỳ tôi được giảng sanh rồi mà tôi cũng còn ở đây để chi nữa. Thì như vậy người này mới là cái người được giảng sanh, chứ còn mình may quá tôi chưa được giảng sanh rồi nói vậy làm sao giảng sanh được. May quá tôi kỳ này tôi chưa được giảng sanh, giống như mình đi học vấn mà đồng tụ với gia đình mình, may quá kỳ này tôi sớm rồi, nói vậy nghe được không? Tức là biết ngay rằng cái người này không đi. Cho nên mấy cái trường hợp đó với Phật tử tự nghiệm với mình, mai mốt mình có tai nạn gì sức sức một tai nạn chết người đó, rồi sau này mình tự hỏi mình cái này là ai tuổi của mình vậy cả. Nếu mình nói may quá coi ở đây ở ta bà này mình tự nhiên ta bà lâu lắm, còn nếu mình nói trời ơi tuổi quá tôi tính là tôi đã được về rồi đó bà chạy chiếc nữa rồi nha, thì cái người đó chắc chắn là được về. Và cái người đó nghe bác sĩ nói là bây giờ ung thư thời kỳ cuối rồi còn có 3 tháng nữa là người này nốt cái gì. Người này mừng rỡ, người này mừng rỡ, người này nôn, chứ không có nói tới đó là mặt mày là xanh lè trên run rẩy là không được. Cho nên chúng con bây giờ nha, thế nào thì một cái có cái tin này chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những cái này trong cuộc đời. Và đây là cơ hội chúng ta trách nhiệm tâm của chúng ta, coi chúng ta có duyên về ta bà nhiều hay chúng ta duyên về cực lạc nhiều. Tự mình trách nhiệm và tự mình trả lời. Chứ gì thì hôm nay tôi chỉ nói với Phật tử vậy, cái điều này, cái mặt này tức là những cái điều mà chúng ta thọ dụng trong cuộc đời này, nhất là các vị xuất gia, làm sao cho chúng ta không biết được là phước hay nợ. Cái phước tức là chúng ta không chờ đợi, không mong cầu, từ nó đến tới thì tất cả những cái sự thọ dụng đó chúng ta thọ dụng cách nào chúng ta cũng không nợ hết. Dù cho chúng ta tu hành không có tốt đi nữa thì cũng không có nợ. Nhưng mà một khi mà chúng ta có ngỏ ý mong cầu và mong muốn người khác cúng dường cho mình và chúng ta đạt được cái kết quả đó, tức là chúng ta đã giải nợ. Và trong trường hợp giải nợ này thì chúng ta phải trả nợ bằng cách mang lòng độ sự. Vậy thôi. Cho nên phân biệt giữa cái phước và cái nợ. Và đồng thời từ đây đó, hôm nay tôi muốn là nếu chúng ta tin thật sâu về nhân quả, chúng ta không dai thêm. Và thành quả của chúng ta nói về quả báo của mình có nhiều lượng nhiều, vậy là ổn nhất. Tức là cái điều mà chúng ta có dai thêm vì nhân quả là vậy. Và nếu mà ta tin sâu về nhân quả thì chúng ta không cần phải bon chen, không cần phải tìm cách này thế kia để mà chúng ta hưởng phước. Cái phước nó lên từ lợi, nếu chúng ta có gieo trồng thì cái phước nó sớm. Chúng ta không mong cầu, không chờ đợi nó dẫn tới với mình. Còn cái mà chúng ta chưa có gieo trồng mà chúng ta mong chờ, chúng ta mong cầu, nó vẫn không tới với mình. Giống như cái phước báo của chúng ta về tuổi thọ, nếu nó mãn rồi chúng ta muốn kéo dài cũng không được, nếu nó chưa mãn chúng ta muốn chấm dứt cũng không được. Đó là những chuyện quan trọng mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên từ những cái đó thì chúng ta sống theo một cách tự nhiên thoải mái, chúng ta chấp nhận những cái đó và chúng ta không có mơ ước những cái gì. Nhưng mà nói như vậy thì quý Phật tử sẽ nói rằng là sống như vậy kiểu này làm sao mình có những cái động lực để năng nổ trong cuộc sống. Thì ở đây chúng tôi gợi ý thêm cho quý Phật tử suy nghĩ cái câu mà Đức Phật dạy rất là căn bản đó nha, tức là làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác và giữ lòng cho trong sạch. Cái mà nãy giờ tôi nói là tùy cái nhân duyên nó tới đâu, nó vẫn tới đâu, tức là giữ lòng cho trong sạch. Tức là điều này chúng ta đề cập tới cái quả báo, có cái quả phước báo như thế nào thì chúng ta hưởng như thế đó. Phước báo nhiều chúng ta hưởng phước báo nhiều, phước báo ít chúng ta hưởng ít. Giữ lòng cho trong sạch tức là không có chờ đợi mong cầu cái gì hết. Mà khi nó tới chúng ta không có chối bỏ, dù cho quả báo đó là quả báo xấu, nó tới với mình chúng ta cũng không chối bỏ, tiếp nhận hết. Dù cho quả báo tốt cho mình chúng ta cũng không chối bỏ. Cái gì được không? Nghe nói vậy quý ông tử có nghe nó lạ vậy không? dù cái quả báo tốt với mình chúng ta cũng không chối bỏ. Cái điều này hẳn rồi, tôi đâu có chối nào đâu, quả báo tốt tôi lãnh liền, tôi đâu có chối. Nhưng mà dù cái quả báo xấu chúng ta cũng không chối bỏ, tại vì nó tới rồi, chối cũng được đâu. Hay là quả báo tốt chúng ta không có mong cầu gì, nó là có rồi, nó tới nhiêu đó thôi, không phải là mong cầu mà được. Từ đây chúng ta sẽ sống theo cái tâm gọi là giữ lòng trong sạch, tức là không mong cầu, không chối bỏ. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì sống ta không có thờ ơ, không có buông trôi, mà rõ ràng ở phía dưới trước chúng ta có các phần nhân, tức là làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác, đây là phần năng.